Tham Thiền 41, Thiên Thủ Thiên Nhãn 6. Giáo thể cõi này hợp tiếng nghe, lắng nghe tịnh thánh tiếng lòng ta. Nhĩ căn hướng nội ly năng sở, sanh diệt không còn, Phật hiện ra. Trực chỉ đề cương. Sau khi so sánh và chọn lọc, Bồ Tát Văn Thù trình lên Phật: Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Có nghĩa là Phật giáng sanh xuất hiện thế giới ta bà này, phương cách giáo hóa truyền đạt cho chúng sanh nhạy bén và thuận lợi hơn hết là âm và văn. Văn tức là nhĩ căn, âm là đối tượng của nhĩ căn âm thanh. Phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát dựa vào nhĩ căn và thanh âm, vừa của ngoại cảnh, vừa của nội tâm. Vận dụng bi trí, tự hóa giải, tự điều tiết, vô hiệu hóa căng trần theo quá trình tiệm tiến. Sơ ư văn trung, nhật lưu vong sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Thờ Quán Thế Âm là thờ phương pháp tu tập mầu nhiệm thậm thâm ấy. Mầu nhiệm thậm thâm mà không xa xôi khó hiểu, không huyễn hoặc hoang đường. Tu bằng tánh nghe tự có của mọi chúng sanh, tu qua tiếng đối tượng, nghe tự tâm có và ngoại cảnh có, dùng phương tiện ngữ ngôn diễn đạt yếu chỉ ấy đại lược như sau: tiếng tác dụng vào tai, tiếng và tai vô hiệu hóa, vô hiệu hóa tiếng tai rồi, nghe động nghe tỉnh buông luôn, từ diệu lực ấy nhân lên, gạt bỏ năng văn sở văn, tánh năng giác sở giác hiện, xóa tan năng sở giác, năng không sở không hiện, diệt ý niệm năng không sở không, diệt luôn ý niệm diệt, niết bàn tịch diệt, pháp thân hiện tiện. Kính trọng, tôn thờ, ái mộ Quán Thế Âm Bồ Tát phải tu học cách tu của người và tham thiền, quán chiếu, nhận thức cho rõ Quán Thế Âm Bồ Tát là tâm ta, Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong thân ta. Thậm chí tôn thờ ái mộ Phật cũng phải học như vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát có đủ dạng hình, từ thân hình đồng nam, đồng nữ, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, nhân, phi nhân, tinh văn, duyên giác, Bồ Tát, cho đến thân vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Ngài là vị Bồ Tát phổ môn mà. Những ai cầu Phật ở ngoài thân tâm là tu sai rồi. Như người nấu cát sỏi mà mong có cơm ăn là việc không thể có. Hãy học phẩm phổ môn trong Kinh Pháp Hoa. Đừng gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là mẹ Quán Âm nữa nhé. Tham Thiền 42, Nghịch Vấn Địa Tạng Bồ Tát Thi. Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa Ngài Địa Tạng phải chăng hè? Nếu không, ai lãnh ngành chăn mộ, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghệ. Nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghệ, làm thân Địa Tạng đáng buồn ghê. Nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở, lại giữ tro xương ở tháp chùa. Lại giữ tro xương ở tháp chùa, ta từ thệ nguyện hạnh huân tu. Giữ mồ canh cốt ta đau lãnh, bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta. Bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta, bắt ta canh mã giữ xương khô, đem kinh ta tụng nâng cao giá, kinh Phật Di Đà hạ thấp xa. Kinh Phật Di Đà hạ thấp xa, phàm phu hám lợi phịa bày ra, ngụy trang thiền tướng tâm vô quý, đồng đảng ma quân cách Phật ta. Trực chỉ đề cương. Những bậc trí giả thạc đức cao tăng biết rõ, Địa Tạng Bồ Tát thuộc thành phần bản cao tích hạ. Địa vị gốc của Bồ Tát ngang hàng với ba đời chư Phật, hạng thầy của mười phương Bồ Tát. Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng, Phật Phương Bồ Tát Cộng Quy Y. Nhìn bên mặt hiện tượng sai trái do thành phần vô minh lợi dụng hình thức tôn giáo, hành nghề tôn giáo với tâm ý nhất xiển đề, vì lợi dưỡng họ khai thác lòng mê tín của những người Phật tử nhẹ dạ cả tin. Họ nhân cách hóa Bồ Tát Địa Tạng thành một con người gác nghĩa trang, canh giữ kho nhà tháp chứa rạc xương tàn cốt ruồi. Trong thấy hiện tượng sai lầm nhan nhản đó đây, phát xuất từ số người lợi dụng tôn giáo kinh doanh Bồ Tát Phật Trời, Bồ Tát Địa Tạng là người bị lợi dụng trắng trợn và công khai hơn các vị khác. Như banh mắt kẻ đuôi, rái tai người điếc, như vượt tỉnh thành phần mộng mị giữa ban trưa mà đề tài nghịch vấn Địa Tạng thi được ra đời. Và Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh ngành chăn mộ, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Địa Tạng không bao giờ làm người giữ nghĩa trang, nghĩa địa cho ai cả. Địa Tạng không làm người canh giữ xương tàn cốt ruồi cho ai cả. Địa Tạng có bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể. Địa Tạng là phương pháp tu xuất phát từ tâm địa của mọi người con Phật. Địa Tạng không phải ai đó đội mão trái bí rợ, cầm cây gậy sắt với cục đá trên tay vậy đâu. Bắt Địa Tạng canh giữ nghĩa địa, bắt Địa Tạng quản lý hũ cốt xương tàn do những người kinh doanh đặt để cưỡng bách. Nhưng sự thật, họ không cưỡng bách được Địa Tạng, vì Địa Tạng là tâm, là Phật tâm thanh tịnh vốn có của mọi người. Bọn nhất xiển đề làm sao cưỡng bách được tâm canh mộ, giữ cốt được. Đó chẳng qua lừa gạt những Phật tử chưa học Phật, nhẹ dạ cả tin thôi. Kinh A-di-đà tụng tiền công rẻ mạt, mỗi lần tụng chỉ vài 300.000 đồng Việt Nam. Kinh Địa Tạng của ta, họ đòi tiền công đắt lắm, mỗi lần tụng phải trả mấy triệu đồng Việt Nam. Kinh Địa Tạng Bồ Tát ta quý hơn kinh A-di-đà điểm nào mà ăn mắt. Vô lý thật, dám phỉ báng A-di-đà Như Lai. Hãy đọc thêm Địa Tạng Bồ Tát phần phụ chánh, sẽ biết Địa Tạng Bồ Tát là Bồ Tát thế nào. Tham Thiền 43. Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng là ta, tâm địa ta, địa cầu dày chắc rộng bao la, mượn tâm dụ đất thành tâm địa, thảo mộc hằng xa tự đất ra. Thảo mộc hằng xa tự đất ra, loài chua giống ngọt đất xanh mà, tâm xanh thiện ác Như Lai tánh. Địa Tạng là tâm của chúng ta. Địa Tạng là tâm của chúng ta. Chân tâm xuất hiện khắp trời hoa, càn khôn vạn tượng bừng hương sắc, Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua. Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua. Phật rằng Địa Tạng hạng thầy ta, ba đời Phật Phật đồng chiêm ngưỡng, Bồ Tát mười phương lễ kính quy. Bồ Tát mười phương lễ kính quy, bởi vì Bồ Tát gốc từ bi, là nơi tích lũy nhân duyên thiện. Địa Tạng phò ai tự giải nguy? Địa Tạng phò ai tự giải nguy? Minh châu tích trưởng bất tương ly, phóng quang soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục á tỳ. Đập vỡ thành môn ngục á tỳ, tâm là đại thánh đại từ bi, bổn tôn Địa Tạng tâm ta đó. Địa Tạng là ta, tâm của ta. Trực chỉ đề cương. Nhìn bằng nhãn quan triết học, người ta có thể thấy triết lý của đạo Phật chữ Địa Tạng đọc chánh âm nên đọc Địa Tạng. Địa Tạng là cái kho tàng vĩ đại, ví trái đất mà con người và vạn vật sanh trưởng đang sinh hoạt sống còn trên đó, mượn ý nghĩa rộng lớn, dày dặc, cứng chắc, bao hàm, chở đựng của quả địa cầu mà gọi là Địa Tạng. Chữ địa còn dùng làm ẩn dụ rất quan trọng, tương đối nhiều như địa tạng, địa mẫu, thập địa, tâm địa, thậm chí dân gian quá tâm địa của mình thành ông địa, miệng luôn cười vui toe toét. Kinh Tâm Địa Quán nói, tam giới chi trung, chỉ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân, chúng sanh chi tâm, do như đại địa, ngũ cốc ngũ quả, tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Nghĩa là tâm địa ví cho tâm của mỗi một chúng ta. Vì thế, tâm được ví như địa gọi là tâm địa. Trong tam giới, tâm là chủ. Người hay quán tâm có được giải thoát. Người không quán tâm luôn chịu trầm luân. Tâm chúng sanh ví như đại địa lục cốc ngũ quả từ đại địa sanh. Tâm pháp cũng thế, sanh ra pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm của tất cả chúng ta là chỗ chở đựng nảy sanh ra vô số điều thiện và cũng sản sanh ra vô số điều bất thiện, sanh con người hữu học cả thành phần vô học. Tâm làm cho con người sống trong cảnh khổ cùng cực, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm cũng đưa con người đến cảnh an vui, trong sáng với cảnh cực lạc, niết bàn, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, bồ tát bồ đề và vô thượng bồ đề Phật. Do nhân duyên đó gọi tam giới duy tâm. Tâm là tâm địa. Tuyệt đại đa số kinh dùng chữ địa chuyên chở ẩn dụ này. Kể cả ông địa cười vui teo tét để bán chạy hàng. Địa tạng Bồ Tát là tâm địa ta. Địa tạng là ta, tâm địa ta. Địa cầu dày chắc rộng bao la, mượn tâm dụ đất thành tâm địa, thảo mộc hàng xa tự đất ra. Địa tạng phò ai tự giải nguy, minh châu tích trượng bất tương ly, phóng quang soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục á tỳ. Đập vỡ thành môn ngục á tỳ, tâm là đại thánh đại từ bi, bổn tôn địa tạng tâm ta đó. Địa tạng là ta, tâm của ta. Hãy tự tu sửa tâm mình để mình tự hưởng niết bàn an lạc, vì địa tạng là tâm địa của mình vậy. Tam thiền 44. Nhìn qua tục đế. Chịu đựng giờ ni vượt mấy mươi, kiếp người lây lất vậy thôi sao, lê thê cuộc sống mòn năm tháng, vất vưởng hồn cô vỡ khóc cười. Trực chỉ đề cương. Đề cập đến tuổi tác, thiền sư để chân đế qua một bên rồi. Nói tuổi tác là nhìn qua tục đế, nói bằng ý thức đùa cợt với chính mình. Chân đế thì không đề cập luận bàn tuổi tác. Từ khi được sanh ra, 1, 2, 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 cho đến 80, 90, 100 tuổi từ giả cõi đời. Sống khoảng thời gian dài ngắn ấy gọi là kiếp người. Qua nhãn quan của thiền sư là khoảng thời gian đầy sự chịu đựng lê thê, vừa vượt qua chịu đựng này lại tiếp nối ưu tư sầu khổ, thành bại hơn thua được mất của sự chịu đựng khác. Tâm sầu bạch phát là chuyện có thật, bởi quá nhiều chịu đựng mà nên. Nếu chẳng may ở vào cảnh nghèo khó, lại phải thiên tai dịch họa, thì sự chịu đựng khủng khiếp ấy sôi trào cao đến tận cùng khủng khiếp. Giả sử ai đó có được phần may mắn như tiền tài, sự nghiệp, công danh, đó chẳng qua là liếm được tí mật của năm con ong làm rơi rớt. Giá trị năm giọt mật ong rơi, thiết tưởng người trí nào cũng hiểu. Suốt quá trình gọi là hưởng thụ ngũ dục lạc, đâu chẳng là không lây lất, đâu chẳng là không chịu đựng. Ngài khép cửa cuộc đời, sự tỉnh, thấy mình chỉ là chiếc hồn cô. Trời là chi, đất cũng lại là chi, tiền tài sự nghiệp danh vọng cao vút của ta giờ này chúng ở đâu? Vợ ta, con ta, hỡi những người thân thương nhất của ta, mình ơn giữ được gì? Tham thiền 45. Cô hồn. kinh truyền vạn pháp tổng giai vô, các đảng cô hồn gốc tự mô, vô ngã vô nhân hà xứ đảo, tà sư vô thức mỹ nhân hồ. Trực chỉ đề cương. Nếu là thầy tỳ kheo tu sĩ Phật giáo, nói nôm na thầy chùa của Phật giáo Việt Nam, ai ai cũng đều biết cái từ biên kiến trong kiến hoặc. Trong từ kiến hoặc, Phật dạy rằng thân ngũ uẩn con người sau khi buông bỏ, ai đó chủ trương chết là hết, mất trắng sạch trơn, không còn gì. Đó là ngoại đạo đoạn kiến. Và ngược lại, ai đó chủ trương còn, còn hồn, còn phách, còn hương linh, còn giác linh, tồn tại thời gian ngắn dài hoặc vĩnh hằng, vĩnh viễn, đó là ngoại đạo thường kiến. Theo đạo Phật, nói chết rồi, mất trắng sạch trơn, không phải vậy. Nhưng vấn đề còn là còn cái gì, mất là mất cái gì, còn là còn ra sao? Điều đó không phải phạm vi của bài này diễn giải hết được. Bài thi nhan đề cô hồn nhằm nhắn gửi cho mọi người đệ tử Phật rằng cô hồn lang thang vất vưởng quán chợ đường quan, chờ những buổi tế rế xô vàng kiếm ăn nuôi sống là không phải đạo Phật, vì nó sai thực tế, sai lý luận và hoàn toàn sai giáo lý đạo Phật. Không có một tỳ kheo, một pháp sư, thiền sư, một thầy chùa nào cắt nghĩa, giải thích, thuyết minh được. Chỉ có những thành phần không phải đệ tử Phật, tất nhiên họ cắt nghĩa theo cái hiểu riêng của họ. Điều đó, nếu có sự thật, chẳng qua cũng chỉ là chuyện duyên sanh như huyễn trên đời này. Đừng hiểu đại thi hào Nguyễn Du viết văn tế thập loại cô hồn theo ý tưởng của những tâm hồn nhẹ dạ cả tin, thích cầu khấn, lễ bái, nhất là tháng 7 âm lịch. Theo đại thi hào Nguyễn Du, nếu ai không trí tuệ sáng suốt, quá đam mê tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, cháu con, sự nghiệp, vân vân, hãy coi chừng. Những người ấy đều là những kẻ đã cô hồn, đang cô hồn, chứ không cần phải chờ chết rồi mới được thành cô hồn. Tham thiền 46. Tam giới. Dục giới. Dục giới do tâm tại cõi này, tài tham sắc nhiễm lợi danh mê, ngày đêm dục vọng không ngưng nghỉ, cõi dục không ranh chẳng bến bờ. Sắc giới. Sắc giới là đây, vật chất này, thiết vi sự nghiệp nhốt thân gậy, đắm mê của cải còi tri kiến, uổng kiếp phù sinh có được chi. Vô sắc giới. Vô sắc vô hình vật thể ly, đã phi vật thể cõi bờ chi, rằng nơi cõi ấy sinh linh ngự, lý kẻ hoang đường đúng bọn si. Trực chỉ đề cương. Pháp giới nhất chân, bất nhị tùy thuận, nhất tức nhất thiết là tôn chỉ, mục đích, lý tưởng hướng đến của đạo Phật, là cơ sở triết lý đạo Phật. Do vậy, nhà Phật học, người lãnh đạo giáo hội Phật giáo, thiền sư, giáo sư, giảng sư có trách nhiệm bổn phận đào tạo, dẫn dắt đệ tử môn đồ phải hết sức thận trọng thân khẩu ý với việc làm và lời nói của mình. Đã là nhất chân bất nhị, nhất tức nhất thiết, cho nên tam giới không được nói hoặc minh họa rằng tầng 1 cõi dục, tầng 2 cõi sắc, tầng 3 cõi vô sắc. Cũng không được chỉ phương hướng rằng dục giới hướng đông và nam, sắc giới hướng tây và bắc, vô sắc giới hướng trung ương và tứ duy, cấm tuyệt. Cách giảng dạy truyền đạt tư tưởng ngu đần hoang đường ấy khiến lân lan dẫn tới mê tín dị đoan, sống gật gù với thần thánh quỷ ma do đầu óc bệnh hoạn từ thế hệ này sang thế hệ khác, tìm thực tế để chứng minh không bao giờ có. Vấn đề tam giới thật sự không phải đạo Phật dạy cái gì rắc rối khó hiểu cho con người, nhưng hết sức khó nói cho những đầu óc dễ sợ hãi, nhẹ dạ cả tin, thích gửi gắm vọng ngoại mong cầu trăm sự nhờ thầy, những đấng bề trên mà vĩnh viễn không bao giờ gặp. Những tâm hồn mê thích duy tâm siêu hình không thể nào hiểu được tam giới của đạo Phật dạy. Không hiểu tam giới đúng nghĩa, đúng lý mà ham tu hành, muốn ra khỏi ba cõi, đó là hạng người nấu cát mong được thành cơm. Vậy tam giới là thế nào? Tam giới, ba cõi, sự thật không có cõi bờ, không có giới hạn, không có ranh rắp rào dậu gì hết. Mặt ngang của tam giới là không gian vô tận, bề dọc của nó là thời gian vô cùng. Nói cách khác, tam giới là toàn thể vũ trụ hiện hữu. Con người ở bất cứ nơi đâu có toan tính dục vọng thì nơi đó là dục giới của họ. Người đam mê vật chất, bảo thủ vật chất, yêu quý vật chất, không niệm viễn ly, người đó ở nơi đâu thì nơi đó là sắc giới của họ. Người tin tưởng hoang đường, thích thờ cúng, van lại cầu xin với đấng không bao giờ có, gửi gắm đời mình cho các thứ huyễn hoặc siêu hình, người đó ở nơi đâu thì nơi đó là vô sắc giới của họ, vậy thôi. Hãy đọc lại thi kệ trên thì sẽ rõ. Đó là ba tâm trạng, ba phạm trù tư tưởng, ba hoàn cảnh môi trường. Người nào buông bỏ được, xa lánh khỏi, hóa giải hết thì người ấy đã xuất ly tam giới, không còn bị các khổ và nguyên nhân các khổ xâm nhập được nữa. Phật dạy người đó có niết bàn, họ đã chứng niết bàn và đang nhập niết bàn. Tham thiền 47, tam đồ, địa ngục. Địa ngục là đây, tại cõi này, trái thân, trái cảnh, trái tâm tư, muốn còn sợ mất, sầu liên tục, cùng cực đau thương tại chỗ đây. Ngạ quỷ, thứ quỷ tham ăn đói khát ghê, suốt đời thiếu thốn kiếp lê thê, trăm mưu nghìn kế cầu no bụng, cung ứng quanh năm chẳng đủ cầu. Súc sinh, sinh linh mê muội lẻ vô thường, đạo đức lương tâm bụng trống không, lạnh mặt đói ăn no ngủ ị, suốt đời vô thức chết vô tri. Trực chỉ đề cương. Phật dạy thực tánh cũng như thực tướng của vũ trụ vạn hữu, đạo Phật gọi là pháp giới, do con người tạo tác ra. Con người là một hỗn hợp từ sắc và tâm, nói khác đi, vật chất cộng tinh thần. Tinh thần hay tâm là năng lượng, là động cơ kích khởi thân ngũ ấm phát huy tác động, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Do vậy, qua nhãn quan và nhận thức của một thiền sư, pháp giới là danh từ gọi chung gồm đại vũ trụ và tiểu vũ trụ. Vũ trụ cộng nhân sanh là đại vũ trụ, sắc cộng tâm, thân ngũ ấm con người là tiểu vũ trụ. Người đệ tử Phật tu thiền tốt thấy rất rõ đạo lý ấy. Tam đồ là hỏa đồ, đau đồ và huyết đồ. Hỏa đồ ví sự cực kỳ đau khổ như nóng cháy thiêu đốt thân tâm, như cực hình bào lạc của trụ vương đắc kỷ. Đau đồ ví sự đau khổ cùng cực như hình phạt chém đầu bêu thủ cấp, như gươm chúc lâu tam ban trào điển của Việt Vương Câu Tiễn. Huyết đồ ví sự khổ sở như lúc xa cơ bị ăn tươi uống máu để rửa thù hận hoặc để no nê. Tam đồ còn có tên khác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tự trung cũng chỉ do sự khổ đau cùng cực của kiếp con người qua ba cách mô tả, diễn đạt khác của đời sống con người. Không biết gì về thiện ác, kiếp sống con người trọn đời sống bằng ác nghiệp, do ác nghiệp đóng góp mà thiết lập, kiến tạo tam độ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chính con người tạo ra thì chính con người lãnh lấy, và chỉ có con người ác nghiệp tự thọ, tự biết. Thân nhân, bằng hữu, dù ở chung một nhà cũng không ai thấy biết. Thế cho nên, tam đồ không có địa điểm, không thể chỉ bất cứ nơi nào. Ngược lại, tam đồ có thể xâm nhập xây dựng thiết vi thành, hình phạt con người bất chấp gia đình quý tộc hay phó thường dân. Người trí muốn hiểu nội dung nét lớn của tam đồ, hãy đọc thi kệ trên. Hơn 8 tỷ nhân loại trên mặt địa cầu, có ai đi bỏ thăm bầu cử Ngọc Hoàng Thượng Đế và cả chục Diêm Vương ấy lần nào chưa? Nam Tào Bắc Đẩu, ai phong chức, ai giao nhiệm vụ, ai phân công? Bọn quỷ sứ không một thằng có tâm lành vậy mà chưa bao giờ hưu trí. Kể từ khi có con người biết mê tín cho đến thế kỷ thứ 21 ngày nay, chỉ lên gọi là trên có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào Bắc Đẩu, chỉ xuống gọi là dưới có Quả Ngục A Tỳ, có Diêm Vương quỷ sứ. Hãy xét lại, nếu thấy thích hợp chưa lạc hậu thì dùng, bằng đã lạc hậu thì sửa sai chưa muộn, vì tuổi thọ của quả đất còn dài. Tham Thiền 48. Chích máu tả kinh. Máu huynh mấy lít hở sư huynh, chích máu vào nghiêng để tả kinh. Tu phúc tu tâm tu hạnh ấy, ông nào dám chứng tuyệt nhân tình. Trực chỉ đề cương. Chích lấy máu tả kinh là việc làm của con người không trí tuệ, đem phân tích bảo lưu, phản biện cho đến cùng. Nếu có cái gì đó không ngu thì một là âm mưu, hai là thủ đoạn, ba là cái ý đồ bất chánh. Bởi vì thân thể con người được bao nhiêu máu mà chích lấy để tả kinh? Thời đại này người ta có thể thuê in một lần dài 30.000 bộ trong mấy ngày. Nếu muốn tả bút lông chữ Hán thì mực tàu mua bằng lít bằng can là việc nhỏ. Tại sao rút bớt mạng sống con người làm son thay mực tả kinh? Chích lấy máu tả kinh là tu phúc ư, hắc ám. Tu tâm ư, vô minh. Lập hạnh ư, đấy là thứ hạnh che mắt những người có đức tin nhẹ dạ. Hạnh dụ dỗ, lừa gạt những người quý kính, mộ đạo mà không học Phật lại tham cầu phước báo. Những Phật tử thiệt thà này cho rằng sư huynh chích máu tả kinh như vậy là tu hành ghê gớm lắm. Rồi sư huynh có ngôi chùa, ở ít lâu, sư huynh phá bỏ chùa nhỏ, xây cảnh lớn hơn. Sự lập hạnh ấy, nếu tính ra, giá cả không sao lượng định được. Hiền, thánh, Phật là những bậc trí, là đại trí vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các ngài không bao giờ tùy hỷ với việc làm ngu si ấy. Những bậc đại trí dư biết, máu là mạch sống của chúng sanh. Vì kính quý ham mộ kinh Phật, phải hy sinh ngu xuẩn một mạng sống của kiếp con người. Tuyệt nhân tình, Phật không tham dự và chứng minh cho hành động rặt mùi vô minh tham vọng ấy. Tham Thiền 49. Chuộng hỏa táng. Chiếc thân ngủ ấm có rồi không? Một tổ vi sinh chứa lẫn trong, lúc sống thua loài vi khuẩn độc, ngài đem hỏa táng thắng vi sinh. Trực chỉ đề cương. Là người Phật tử cần phải học Phật, học tư duy, quán sát. Đạo Phật gọi đó là học thiền, tham thiền. Người học Phật sẽ biết rõ về chiếc thân ngũ ấm, biết rõ chân lý sanh, lão, bệnh, tử của kiếp con người. Nhận thức được chân lý ấy, vấn đề sống chết đối với họ chỉ là sự hợp ly, sinh diệt tựa rắn mây trời, sự nổi chìm của sóng mồi bọt biển. Từ giác ngộ đó mà biết ra rằng việc mai táng sau khi con người vĩnh biệt trần gian, từ giả thân bằng quyến thuộc trên đời, thì thổ táng, quả táng, thủy táng, phong táng không còn là vấn đề sợ hay đáng chuộng nữa. Sự lựa chọn của người giác ngộ là: 1. Vệ sinh tốt cho môi trường sống. 2. Tiện lợi gọn gàng. 3. Nhẹ nhàng cho thân nhân hiện thế. 4. Cắt đứt hậu quả tảo mộ, cải táng di dời. 5. Mạch nước ngầm, hậu thế bất nhiễm ô. 6. Khỏi tốn kém lễ nghi ma chay không cần thiết. 7. Không choáng đất canh tác của người sống. 8. Đóng góp mỹ quan cho xã hội hiện tại. 9. Để dành chỗ ở cho con cháu hậu lai. 10. Dứt sạch tư tưởng sợ lạc mã siêu mầu. Thực tế mà xét, hỏa táng để phi vật thể cái xác chết, ngũ uẩn phù hư vô ngã kia là hữu lý. Cụ thể, 10 điều lợi ích cho xã hội nhân quần ở hiện tại và tương lai. Nếu quá khứ mà biết, thì cũng được lợi ích hết sức lớn lao cho hiện tại. Quá khứ, có người biết đề xuất ý hay như thế, giờ đây, đâu phải tốn công, nay thông báo hốt cốt nghĩa trang này, mai thông báo giải tỏa di dời mồ mả nghĩa trang nọ. Con cháu sẽ không còn có cái sợ siêu mồ lạc mã ông bà cha mẹ như xưa. Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, trên thế giới đã có thứ văn hóa hỏa táng tự muôn đời. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch phi vật thể xác ngài bằng cách trà tỳ, tức hỏa thiêu đấy chứ. Nói hỏa thiêu nóng, đối với đạo Phật, người đó hết cứu, không còn giúp họ được gì. Ngài từ biệt cõi trần ai, Phật tử có giác ngộ, hãy nói, tôi chuộng hỏa táng. Tham thiền 50, sợ hỏa táng. Lạnh lắm trời ơi, sợ lắm rồi. Mồ đơn huyệt chiết, chốn tha ma. Hỏa thiêu sống sợ, đòi mai táng. Lấp đất vùi chôn có sướng chi. Trực chỉ đề cương. Sợ hỏa táng, chuộng hỏa táng là hai tư tưởng đối lập. Khi nghĩ đến bỏ chiếc thân ngũ uẩn của ai đó, phải xuất bến ly bợ. Chuộng, nói lên sự học hiểu kinh điển giáo lý, nói lên rằng người Phật tử có tư duy, có tập thiền, có quán chiếu, sắc tức thì không. Sợ thì ngược lại. Nên nhớ khi ngủ ấm chia ly, thất đại trả về, thổ tán, thủy tán, hỏa tán, phong tán là việc người trí lẽ ra không đề cập. Chủ yếu, việc làm đó là phi vật thể. Một vật thể nếu không phi, nó ô nhiễm môi trường sống cho xã hội hiện sinh một cách ghê gớm, khó sống. Thực tình mà nói, các cách tán không cách nào đáng thích hay đáng chuộng cả. Điều nên dè dặt của Phật tử là đừng bao giờ phát ngôn tôi chết con cháu chôn tôi, hỏa thiêu nóng lắm tôi sợ, tôi không chịu nổi. Nói thế, tất cả những người có trí sẽ cười ầm lên một lượt mà không dám nói lý do vì sợ, mít cái lòng. Nằm trong quan tài, chốn huyệt lạnh, một chiếc mộ bãi tha ma, nắm mộ đè lên mấy tấn. Nếu nhận thức qua nội lực của tham thiền, qua quán chiếu, rõ ràng có thoải mái gì đâu. Lạnh lắm, vì ở dưới lòng đất mà. Phật tử hãy học tham thiền. Có tham thiền mới nhận thức được chân lý và phi chân lý. Qua nhãn quan của thiền sư thực học, thực tu, cao quảng đại phận, tức là tháp, ngôi mộ cao to, rộng lớn, thiền sư xem đó là đồ bỏ, là vật biểu hiện, cụ thể hóa vô minh, chẳng thèm ham nữa là.